Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 16 ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh, sửa đổi quy định tại điểm C khoản 1 điều 23 Nghị định số 47 ngày 1 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đoàn Như Phong ở thị xã Hoài Nhân, bà Hà Thị Thu Cẩm ở huyện Phú Mỹ và ông Trần Quốc Minh ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Đoàn Như Phong ở thị xã Hoài Nhân hỏi, xả nước thải ra đường không đúng nơi quy định có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2, điều 12, Nghị định 100, ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt các hành vi vi phạm, quy định về sử dụng khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ, cụ thể. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với cá nhân, từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Sử dụng khai thác tạm thời trên đất hành lang an toàn đường bộ vào mục đích canh tác nông nghiệp, làm ảnh hưởng đến an toàn công trình đường bộ và an toàn giao thông. Trồng cây trong phạm vi đất dành cho đường bộ, làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông. Chiếm dụng giải phân cách giữa của đường đôi làm nơi bày bán hàng hóa để vật liệu xây dựng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoảng 5, điểm D, điểm E khoảng 6 điều này. Họp chợ mua bán hàng hóa trong phạm vi đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm D khoảng 5, điểm D, điểm Y khoảng 6 điều này. Xả nước ra đường bộ không đúng nơi quy định, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm H khoảng 6 điều này. Điểm H khoảng 6, điều 12, Nghị định 100/2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt các hành vi vi phạm, quy định về sử dụng khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ như sau. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Xả nước thải xây dựng từ các công trình xây dựng ra đường phố. Như vậy, xả nước ra đường không đúng nơi quy định có thể bị xử phạt theo các quy định ở trên.
Bà Hà Thị Cẩm Thu ở huyện Phú Mỹ hỏi, người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, công ty yêu cầu phải bồi thường chi phí đào tạo, như vậy có đúng hay không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau. Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng. Ít nhất 3 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng. Đối với một số ngành nghề công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ. Khoản 3 điều 40 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo quy định tại điều 62 của bộ luật này. Khoản 3 điều 62 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định chi phí đào tạo nghề như sau. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian đào tạo. Như vậy, người lao động đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động chưa đúng theo quy định nên công ty có quyền yêu cầu phải bồi thường chi phí đào tạo.
Ông Trần Quốc Minh ở huyện Tây Sơn hỏi, vu khống người khác có thể bị xử lý hình sự như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 156 Bộ Luật Hình sự được sửa đổi bổ sung bởi Bộ Luật Hình sự 2017 quy định về tội vu khống như sau. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Bị đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác. Bị đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt từ 1 năm đến 3 năm. Có tổ chức, lợi dụng chức vụ quyền hạn đối với hai người trở lên, đối với ông bà cha mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình, đối với người đang thi hành công vụ, sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội, gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 đến 60%. Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Vì động cơ đê hèn, gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, làm nạn nhân tự sát. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Như vậy, hành vi vu khống người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 16 ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh, sửa đổi quy định tại điểm C khoảng 1 điều 23 Nghị định số 47 ngày 1 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp. Nghị định quy định rõ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh. Theo đó, doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 9 Luật Doanh nghiệp và các quy định sau. Được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bảo đảm đủ nguồn lực, đầu tư đủ vốn điều lệ để thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng an ninh được giao. Được sử dụng các nguồn lực được giao để hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh khi bảo đảm các điều kiện. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chấp thuận phê duyệt bằng văn bản hoạt động kinh doanh bổ sung có mục đích để kết hợp hỗ trợ nhiệm vụ quốc phòng an ninh hoặc để phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản. Không làm giảm năng lực và ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh được giao, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật. Quản lý nguồn lực được giao để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh theo các quy định hiện hành. Chấp hành các quy định pháp luật, quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về hợp tác quốc tế khi thực hiện các hoạt động liên kết với tổ chức cá nhân nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Chấp hành quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc chuyển giao phần vốn hoặc tài sản phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh của doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở doanh nghiệp khác trong trường hợp cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành. Doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 9 Luật Doanh nghiệp và các quy định sau. Quản lý nguồn lực được giao để thực hiện nhiệm vụ kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh theo các quy định hiện hành. Đồng thời chấp hành các quy định pháp luật, quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về hợp tác quốc tế khi thực hiện các hoạt động liên kết với tổ chức cá nhân nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh. Nghị định cũng nêu rõ về chính sách đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh và người lao động tại doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh. Cụ thể, doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh được áp dụng các chính sách gồm được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất đối với diện tích đất được giao quản lý, sử dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh theo quy định pháp luật về đất đai, thuế và pháp luật có liên quan. Được nhà nước bố trí ngân sách và các nguồn lực khác để bảo đảm các khoản chi theo chế độ định mức theo quy định của pháp luật gồm quân trang cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu, chi cho nhiệm vụ diễn tập huấn luyện chiến đấu, huấn luyện dự bị động viên, các khoản chi cho công tác quốc phòng an ninh, công tác phục vụ quốc phòng, quan hệ quân dân. Trường hợp ngân sách nhà nước không bảo đảm đủ thì số chi chưa được bảo đảm được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn, được loại trừ khi thực hiện đánh giá xếp loại doanh nghiệp theo quy định của chính phủ. Được nhà nước bố trí ngân sách và các nguồn lực khác để cấp kinh phí cho việc duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành các dây chuyền, trang thiết bị sản xuất, sửa chữa sản phẩm quốc phòng an ninh trong thời gian tạm ngừng sản xuất sản phẩm quốc phòng an ninh theo kế hoạch nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trực tiếp hoặc thông qua cơ quan chuyên môn, đơn vị đầu mối trực thuộc giao nhiệm vụ đặt hàng. Được nhà nước bố trí ngân sách và các nguồn lực khác để hỗ trợ hai quỹ khen thưởng và phúc lợi bằng 2 tháng lương thực hiện trong trường hợp không đủ nguồn để trích lập. Được nhà nước bố trí ngân sách và các nguồn lực khác để hỗ trợ kinh phí nhà trẻ giáo dục tại địa bàn chưa có trường lớp theo hệ thống giáo dục công lập. Kinh phí y tế đối với những nơi do điều kiện đặc biệt phải duy trì bệnh xá hoặc nhà trẻ bệnh xá trên địa bàn cần thiết phải duy trì theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Người lao động trong doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh được áp dụng các chế độ chính sách sau. Tiền lương của lao động là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu được tính phù hợp với quy định về chế độ chính sách của pháp luật đối với sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu và căn cứ vào năng suất lao động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp. Khi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, người lao động nếu bị thương hoặc bị chết mà đủ điều kiện tiêu chuẩn thì được xem xét xác nhận là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật ưu đãi về người có công với cách mạng. Người lao động bị tai nạn lao động thì xét hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về lao động. Nhà nước bố trí kinh phí để bảo đảm trả lương, đóng bảo hiểm xã hội cho sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu trong thời gian chuẩn bị nghỉ hưu, thanh toán các khoản chi xuất ngũ, phục viên, thôi việc theo chế độ hiện hành. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.